Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Giáo sư Y Khoa chia sẻ 4 bí quyết sau hơn 10 năm chống lại ung thư. Bài do Tô Quang Mễ thực hiện, Xuân Hoàng biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi phát hiện bị ung thư gan vào năm 2008, và tiên lượng cuộc sống chỉ còn 3 tháng nữa. Ông Hàn Bách Sanh, giáo sư tại khoa y tế công cộng của Đại học Y khoa Đài Bắc, đã thay đổi bản thân và tạo ra một kỳ tích. Trong những năm gần đây, ở tuổi 64, ông Hàn Bách Sanh vẫn chia sẻ cho công chúng các phương pháp chống ung thư của mình. Với nụ cười lạc quan và giọng nói truyền cảm, mọi người không nhận ra là ông đã từng bị ung thư và phải loại bỏ 2/3 lá gan của mình. Làm thế nào mà ông ấy đã vượt qua được? Cuộc đời xoay chuyển sau khi bị ung thư. Ông Hàn Bách Sanh vốn có một cuộc sống giảng dạy yên bình tại trường đại học và bên gia đình. Vào tháng 4 năm 2008, một khối u lớn 19cm và nặng 2kg được tìm thấy trong gan đã phá vỡ sự yên bình của ông. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ, bác sĩ điều trị đã không khuyến nghị hóa trị bởi vì nghĩ rằng ông không còn sống được lâu. Sau đó, căn bệnh ung thư của ông đã di căn đến phổi và bạo phát. Ông được chữa khỏi nhưng rồi lại tái phát. Tổng cộng ông đã trải qua 2 lần phẫu thuật, 25 lần hóa trị và 12 lần xạ trị. Cuối cùng, sau khi khối u gan thứ hai dài 2cm được cắt bỏ, các tế bào ung thư trong cơ thể ông cũng dần thuyên giảm. Từ tác động ban đầu của bệnh đến quá trình điều trị gian nan, những ngày tháng thống khổ kéo dài, lo lắng, sợ hãi, cảm giác không chắc chắn với tương lai, tuyệt vọng. Tất cả các cảm giác này, ông Hàn Bách Sanh đều đã trải qua. Sau khi phẫu thuật, cuộc sống của ông trở nên vô cùng căng thẳng. Tin báo mình bị di căn như tiếng sét giữa trời. Đau đớn do tác dụng phụ trong quá trình hóa trị và cảm giác thấp thỏm mỗi lần xem kết quả kiểm tra những ngày đó. Cho đến hôm nay, ông vẫn còn nhớ rõ. Đoạn thời gian này thật sự là thiện ác giao tranh. Những người chưa từng trải qua trận bệnh này rất khó thể hội được. Ông nói rằng mọi người đều muốn an ủi ông, nhưng đối với người trong cuộc thì không có tác dụng. Trận đại bệnh này cũng buộc ông lần nữa phải đối mặt với cuộc sống của mình. Ông Hàn Bách Sanh nhận ra rằng để thuận lợi đi trên con đường chống lại ung thư thì một số thói quen, tính y và quan niệm đã tích lũy nhiều năm phải được thay đổi. Thế là ông đã dành nhiều năm để thay đổi bản thân từng chút một, bao gồm loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, học cách thư giãn và điều chỉnh chế độ ăn uống. 12 năm sau, ông không chỉ không bị tái phát, mà cơ thể còn khỏe mạnh hơn cả trước khi bị ung thư. Cải thiện các mối quan hệ bằng cách chủ động nói lời xin lỗi. Một trong những quá trình thay đổi bản thân của ông Hàn Bách Sanh là hạ mình xuống và chủ động xin lỗi con gái. Trước khi mắc bệnh ung thư, ông Hàn Bách Sanh rất nghiêm khắc với con gái. Những lời mắng mỏ của ông gây áp lực rất lớn cho đứa trẻ. Quan hệ cha con rất căng thẳng. Ông cho biết, nếu nút thắt này không được tháo gỡ, đứa trẻ có thể sẽ bị tổn thương cả đời. Bản thân cũng sẽ gặp nhiều bất hạnh. Như thế có chỗ tốt không? Không có. Ông tự hỏi và tự trả lời. Để giải quyết oán hận thì chỉ có xin lỗi. Đối phương mới tha thứ. Đây không chỉ là giúp đỡ đối phương mà còn là giúp chính mình. Cảm xúc tiêu cực dễ gây ung thư, còn trái tim hạnh phúc là liều thuốc tốt. Nhưng con người hiện đại lại rất khó để thực sự sống hạnh phúc. Một nguyên nhân rất lớn dẫn đến sự bất hạnh là quan hệ giữa người với người không tốt, nên tự nhiên sẽ ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực. Ông Hàn Bách Sanh nói, ông phát hiện rằng những người trí thức cấp cao có cái tôi rất mạnh có những định kiến nhất định về con người và sự vật. Muốn thay đổi là sẽ khó hơn những người bình thường. Cần thừa nhận cái sai lầm của mình trước, sau đó mới cải thiện. Một lời xin lỗi chân thành và thay đổi từ trái tim sẽ giúp mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên thoải mái hơn, đồng thời cho phép tinh thần và cảm xúc phát triển về hướng tích cực. Xin lỗi trước có phải là đại biểu là mình đã sai không? Ông Hàn Bách Sanh nói, sai rồi cũng có gì đâu, nhất định bản thân phải đúng mới được sao? Vấn đề lớn nhất của người hiện đại là tự cho rằng mình đúng, tranh chấp không được nên mới nảy sinh nhiều vấn đề như vậy. Nếu nghĩ theo góc độ khác, bạn sẽ thấy rằng mỗi người đều có những vị trí và khó khăn riêng. Nếu bạn có thể hiểu được điều này, thì các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Đây là một quá trình rèn giũa bản thân. Khi ông dần nhìn lại bản thân, bao dung con gái và cho con gái không gian sau khi xin lỗi, mối quan hệ cha con ngày càng trở nên hòa hợp hơn. Con gái cũng dần dần mở lòng với ông. Như hiện tại, ông và con gái đã thay nhau nấu ăn. Thỉnh thoảng con gái còn mang cơm trưa cho ông. Ngâm chân bằng nước muối thô giúp tâm tỉnh lại. Thư giãn khiến tâm tỉnh lại và có một giấc ngủ ngon cũng có ích cho khả năng tự phục hồi của cơ thể. Đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn muốn tĩnh tâm thì phải đồng thời cân bằng hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Như thế mới giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, ngâm chân trong nước đun sôi để nguội với muối thô, thở bằng bụng và ngồi thiền chính là những phương pháp giúp ông Hàn Bách Sanh thư giãn bản thân. Nước đun sôi để nguội pha muối thô là phương pháp mô phỏng nước biển. Khi chân bạn chạm vào nước biển, tâm trí bạn sẽ có thể trấn tĩnh. Khi ngâm chân cần giữ đầu trống không, tránh nói chuyện, ăn uống, xem tivi và lướt điện thoại. Ông Hàn Bách Sanh nói rằng, thông thường mọi người đều ngâm chân trong nước nóng, nhưng nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ khiến cảm xúc của họ dâng cao. Và thói quen vừa xem tivi vừa ngâm chân sẽ không thể giúp tâm trí bình tĩnh lại. Ngoài ra, còn có một tiền đề chính để có thể thư giãn. Bạn cần nhận thức được trạng thái căng thẳng của mình và có ý nghĩ. Tôi muốn thư giãn, sau đó mới đi tìm cách thư giãn bản thân. Ví dụ, cho bản thân 5 đến 10 phút để đầu óc trống rỗng. Quyết định và hành động này là rất quan trọng. Ông Hàn Bách Sanh nhấn mạnh. Giữ thiền tâm để nấu ăn cho bản thân và gia đình. Sau khi mắc bệnh ung thư, một thay đổi lớn khác của ông Hàn Bách Sanh là bắt đầu nấu ăn cho gia đình. Việc này được ông liệt vào một trong bốn niềm vui trong cuộc sống. Khi ôm giữ thiền tâm và sẵn sàng nấu ăn cho gia đình, ông tin rằng những món ăn được nấu với tư tưởng như vậy sẽ có thể gia tăng hương vị và năng lượng. Giống như thí nghiệm kết tinh của nước, nước nhận được một thông điệp tốt sẽ có thể tạo thành các tinh thể đẹp. Nấu ăn với tâm trạng vui vẻ không chỉ có lợi cho sức khỏe của bản thân và gia đình, mà còn sinh ra năng lượng tốt cho món ăn. Khi gia đình hài lòng với thức ăn và cảm thấy hạnh phúc, một vòng tròn lành mạnh sẽ được hình thành. Ông Hàn Bách Sanh cảm thán, bạn có thể tìm thấy rất nhiều nhân tố hạnh phúc ở trên bàn ăn. Nấu ăn có thể gắn kết mối quan hệ với gia đình. Nếu bạn không thể nấu ăn thường xuyên, thì cũng đừng tạo áp lực cho bản thân. Ví dụ, mọi người trong gia đình có thể tan sở muộn hơn trong ngày. Vậy có thể trao đổi với nhau trước. Chẳng hạn, bạn chỉ nấu được những món đơn giản hoặc chỉ nấu trong vài ngày, đều có thể sắp xếp linh hoạt và thoải mái. Điều cốt yếu là khi ăn cần vui vẻ. Thêm hoặc bớt thực phẩm, ước tính đơn giản để cuộc sống không có gánh nặng. Thành phần của chế độ ăn uống chống ung thư là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, việc tính toán ăn bao nhiêu phần rau và trái một ngày, bao nhiêu gram chất dinh dưỡng hay bao nhiêu calo tiêu thụ, thì các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ có thể có rất nhiều kiến thức, còn người bình thường có thể khó thực hiện được. Ông Hàn Bách Sanh nói thẳng, nếu tính toán chế độ ăn uống quá phức tạp, rất dễ không giữ được sức khỏe mà còn trở nên căng thẳng. Chỉ có một nguyên tắc lớn trong chế độ ăn của ông, đó là trước tiên hãy kiểm tra xem bản thân có ăn quá nhiều thức ăn không nên ăn hay không. Sau đó giảm dần lượng thức ăn và ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng hơn. Ông từng chia sẻ khái niệm ăn tăng giảm thực phẩm trong bài phát biểu của mình. Ăn tăng giảm trong ngôn ngữ Đài Loan có nghĩa là ăn ngẫu nhiên mà không ám ảnh bởi việc thích. Một nghĩa khác là thực phẩm nào nên ăn nhiều hơn và thực phẩm nào nên ăn ít hơn. Thực phẩm nên ăn ít. Đồ uống có đường, bánh quy ăn nhẹ, thực phẩm chế biến sẵn, tinh bột tinh chế, dầu xấu, thịt đỏ. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn không chỉ có thể gây ung thư mà còn dễ dẫn đến các bệnh kinh niên khác. Bánh ngọt và đồ ăn nhẹ mà mọi người yêu thích có chứa quá nhiều chất béo xấu. Đây là những thực phẩm cần ít chạm vào hoặc thậm chí không ăn. Thực phẩm nên ăn nhiều. Ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây, gia vị, dầu tốt. Thực phẩm chính nên ăn là ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo lứt và di mạch. Rau quả càng đa dạng màu sắc thì càng tốt. Để giảm hàm lượng đường, chủ yếu ăn các loại hoa quả có độ ngọt thấp. Các loại thực phẩm sau đây có tác dụng phòng và chống ung thư rất nổi bật. Các loại rau: bắp cải, cải thảo, củ dền, rau chân vịt, cải làng, măng tây, súp lơ trắng, bông cải xanh, hành tây có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư rất tốt. Hương liệu cay: tỏi, tỏi tây, hành lá, cỏ xạ hương, hương thảo, nghệ, bột đinh hương rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm tuyệt vời. Protein chủ yếu hấp thụ protein từ thực vật, ví dụ như đậu dài, đậu phụ, đậu lăng, đậu Hà Lan. Protein động vật thì có thể chọn trứng, thịt trắng, các sản phẩm từ sữa hữu cơ, v.v. Dầu và chất béo. Ngoài quả hạch, cũng có thể thêm vào thức ăn các loại dầu tốt có chứa axit béo không bão hòa, omega 3 như dầu ô liu, dầu hạt mù tạt, dầu hạt lanh, v.v. Trong những bữa ăn tự nấu mà ông Hàn Bách Sanh chia sẻ trên Facebook cá nhân, người ta thường thấy món salad rau sống. Ông cho biết, ưu điểm của việc ăn salad là bạn có thể ăn dầu tốt, các loại quả hạch và nhiều loại rau cùng một lúc, thỉnh thoảng có thể thêm ức gà để bổ sung protein. Ngoài ra, khẩu phần của mỗi bữa chỉ cần ước tính đơn giản: 1/4 rau, 1/4 trái cây, 1/4 ngũ cốc nguyên hạt, 1/4 protein và dầu. Ông nói, ăn toàn bộ các loại thực phẩm, chế độ ăn càng đơn giản và càng đa dạng thành phần càng tốt. Nếu duy trì ăn như vậy, cơ thể tự nhiên sẽ có hồi ứng tốt. Sử dụng phương pháp chăm sóc sức khỏe chống ung thư nào, ông Hàn Bách Sanh, người đã trải qua chặng đường chống ung thư, nhấn mạnh rằng điều rất quan trọng là phải có ý chí, tin tưởng thực hiện và kiên trì. Những thực phẩm chống ung thư mà ông Hàn Bách Sanh phải ăn hàng ngày: 3-5 cốc trà xanh hoặc nước chanh, 1 cốc sữa đậu nành nảy mầm. Đậu nành nảy mầm chứa nhiều axit amin nên dễ hấp thu và ít bị đầy hơi. Trộn 1 thìa bột nghệ và 1/2 thìa hạt tiêu đen với một ít dầu ô liu, thêm vào món salad, rau, canh và các loại lương thực phụ như ngô, cao lương, các loại đậu, v.v. ăn cùng. Ăn tỏi, tỏi xanh, hành ta, hành tây, bắp cải, súp lơ, nấm kim châm, nấm khiêu vũ và các loại nấm khác giàu polysaccharide, đồng thời ăn tảo bẹ và rong biển để tăng nhu động ruột và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể, bao gồm cả kim loại nặng. Ăn dâu tây tươi, quả việt quất, dâu tằm, quả mâm xôi và các loại quả mọng khác có đặc tính chống oxy hóa và ít ngọt. Bổ sung men vi sinh phù hợp để điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột, tăng khả năng miễn dịch và sức khỏe đường ruột. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.